Đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay thì tuần này thì chúng ta học thiền Lâm Bảo Huấn, à đây gọi là Nghiêm Huấn Tùng Lâm đó, gọi là thiền Lâm Bảo Huấn, tức là Nghiêm Huấn Tùng Lâm. Đây là những cái lời dạy rất là thiết yếu của chư tổ để hoàn thiện về cái oai nghi đời sống tu hành, hay là những cái căn bản đạo đức để cho chúng ta có cái căn bản vững chắc để mình đi trên cái con đường đạo nó không có bị trong trên. Quý vị, mình làm cái gì mà mình chuẩn bị nó kỹ thì tự nhiên việc làm của mình á đầy tự tin, thì cái người hành giả tu đạo mà mình muốn tự tin trên cái con đường đạo thì mình phải chuẩn bị. Quý vị chuẩn bị cái gì? Thì đây là những cái lời chư tổ chỉ dạy cho chúng ta những cái điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị để cho mình có cái đời sống nó tu hành được yên ổn. Đó tức là cái đời sống oai nghi hiền thiện của một người con Phật. Thì bây giờ là đến cái phần thứ tư là phân biệt người trí kẻ ngu. Ở đây thì Ngài dạy rõ là chúng ta phải phân biệt người trí kẻ ngu. Đây là cái tiêu đề trong cái buổi giảng hôm nay. Đa phần quý vị thấy người tu thiền đó, người ta nói là không có phân biệt, không. Ví dụ như người ngu người trí hay chuyện có chuyện không, chuyện phải chuyện quấy mình cũng không có cần phải phân biệt. Nhưng đây Ngài nói phải phân biệt thì mới thấy đó, về cái lý đạo á thì mình tu hành là phải như vậy, mình không có nên phân biệt. Nhưng mà không có nghĩa là mình không phân biệt là mình không biết gì hết. Ví dụ như cái chuyện tốt là chuyện tốt, chuyện xấu là cái chuyện xấu, nhưng mà bởi vì á trong nhà thiền, trong nhà đạo đó là nói không phân biệt á, là bởi vì cái sự phân biệt này á nó không dính dáng gì tới mình hết và nó ảnh hưởng. Ví dụ như bây giờ mình thấy á là cái chuyện á là của người ta, mình phân biệt á tốt xấu rồi để chi, để mình có khen chê đúng không, rồi mình có phiền não. Nhưng mà trong nhà đạo không có nghĩa là mình không có phân biệt, mình không biết gì hết. Tức là mình phải biết cái của mình mà đừng biết cái của người ta. Nghĩa là mình phải phân biệt cái của mình mà mình không phân biệt cái của người ta. Ví dụ như là ở nơi mắt mình biết đó là thiện ác, rõ ràng là thiện ác, nhưng mà mình cái biết đó là cái của mình, đúng không ạ? Quý vị phải chia ra hai cái khoảng. Thường thường á là mình phân biệt á là có đối tượng để cho mình phân biệt, thì mình phân biệt nhưng mà không để bị cái đối tượng nó chi phối. Ví dụ như bây giờ ở trên cái trí giác của mình á là biết rõ thiện ác hơn thua tốt xấu hết, nhưng mà mình biết cái gì, tức là mình biết một cái đối tượng, nhưng mà chư tổ lại không cho mình ở trên đối tượng đó để mà mình phân biệt, tức là bởi vì cái đó là của người ta chứ không phải là của mình. Hai cái nó khác nhau. Ví dụ như trí tuệ của quý vị đó là thấy xanh đỏ vàng trắng, thấy hết tất cả những hiện tượng, nhưng mà cái xanh đỏ vàng trắng đó nó không phải là mình, hai cái nó khác nhau. Nhưng thường thường á là mình đi qua cái, mình nhảy qua cái khoảng này, ví dụ như mình thấy cái đó là xanh là bắt đầu là quý vị bị cái xanh nó chi phối. Quý vị thấy cái đó là trắng là bị cái đó trắng nó chi phối. Quý vị thấy cái đẹp bị cái đẹp nó chi phối. Quý vị thấy cái xấu bị cái xấu nó chi phối. Nhưng mà thưa quý vị đó, bây giờ là dù cho đẹp xấu, tốt hay dở gì, cái đó nó không phải là mình, nó không phải phạm vi của tuệ giác của chúng ta. Mà nếu mà mình theo những cái đó thì vô tình đó là mình mất mình. Ở đây mới nói rằng á là phải phân biệt, tức là dùng cái trí tuệ của mình thấy đúng như thật, để làm chi? Để cho mình á trọn trên cái con đường đạo mình tu hành. Người trí kẻ ngu, người hiền kẻ bất tiếu, như nước và lửa không thể cùng chung trong một đồ đựng được, cũng như mùa lạnh và mùa nắng không thể nào cùng một mùa được. Đó là phần đã định sẵn vậy. Đó là Ngài nói rõ cái người trí và cái người ngu, cái người kẻ bất tiếu đó. Thì cũng giống như là nước và lửa thì không thể nào chung được. Rồi ở đây Ngài nói giống như là hai cái mùa thì nó khác nhau. Đó là những cái gọi là ứng định sẵn như vậy. Thì Ngài nói như vậy đó là để cho chúng ta phân biệt được khi sống ở trên thế gian này, biết người trí để cho mình thân cận, biết người dở để mình nên tránh đi. Bởi vì Tổ Quy Sơn dạy đó là gần bạn mà không lành á thì giống như là như xương, đi trong xương vậy đó. Tuy mình không thấy ướt nhưng mà quý vị á đi hồi cái tự nhiên thấy nó ướt nào không có hay. Mình thấy xương đâu có gì đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy xương mù mà xuống, quý vị cứ đi ra một vòng đi. Đi một vòng hồi cái mình đi vô cái thấy áo mình tự nó ướt, nhưng thật lúc đó mình không có thấy ướt, nhưng mà vào nó cũng thấy ướt. Thì như vậy đó là gần những cái người trí thì tự nhiên á là mình giỏi hơn. À, cho nên tổ mới nói là viễn hành yếu giả lương bằng á, sát sát thanh ư mục nhĩ, chủ trị tức tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Tức là Ngài trong cái Quy Sơn Ngài nói như vậy. Tức là đi xa thì cần phải có bạn lành, thì tai của mình đó là thường nghe những cái lời hay, lời tốt. Khi mình ở chỗ nào đó thì phải gần những cái người sáng suốt, là trạch bạn đó, thời thời văn ư vị văn, tức là thời thời nghe những cái lời nói rất là tốt lành. Thì như vậy đó thì tự nhiên mình bị ảnh hưởng. Cho nên quý vị thấy người xưa mà dạy con như là Mạnh Tử đó, là dời nhà đi 3-4 lần như thế, là bởi vì đó là khi mà con mình ở gần những cái người xấu thì thấy nó tập theo tính xấu, gần cái người làm đồ tể thì nó cứ kiếm gì nó mài dao để nó đi giết heo giết bò. Nhưng mà khi mà dời đến lần thứ 3 thì đến gần trường học thì tự nhiên á là nó cấp sách đi học đến trường, thì mới thấy đó là tâm hồn của tất cả chúng ta dễ bị nhiễm, dễ bị nhiễm bên ngoài. Cho nên vì vậy đó là nếu mà mình mà không có tự mà chủ được, mình chưa có phải là cái người mà tự sống nó vững vàng, thì mình phải kiếm cái người hiền, người lành, kiếm cái bạn tốt để cho mình sống gần gũi. Khi sống gần gũi thì tự nhiên á là mình sẽ được những cái tốt đó, là những cái ảnh hưởng. Nên ở đây á là Ngài nói đó là phải hai cái người trí, người ngu khác biệt. Ở đây Ngài phân biệt như thế này: người hiền trí thì thật thà mềm dẻo, ngay thẳng phúc hậu, họ luôn làm những việc đạo đức và nhân nghĩa. Là nói cái người hiền trí đó thì rất là thật thà và mềm dẻo, phân biệt rõ như vậy. Cái người nào thật thà mềm dẻo sống thì chúng ta phải chân thật, đây gọi là cái người trí. Thường thường người ta cứ thấy người trí là khôn lanh lẹ, nói năng ào ào ha, rồi hay là cái người trí là mưu toan tính toán lường gạt, người ta tưởng người trí là như vậy. Ở đây là cái người thật thà là gọi là người trí rồi. Bây giờ quý vị ở đây đó là mình thấy cái lòng thật thà đó, quý vị làm nổi không? Quý vị ai cũng làm nổi đúng không? Mình sống thật thà đó là bởi vì cái thật thà mới là cái của mình quý vị. Từ nhỏ chúng ta lớn lên đó, đều là có cái tính thật thà đó. Cho nên bên nhà nho nói là nhưng chi sơ tánh bổn thiện, đúng không ạ? À? Cái người mà cái ban đầu đó là cái tánh nó thiện, nhưng mà bởi vì đó là bởi vì ông Khổng Tử thì ông chỉ tính theo đời thôi, nhưng mà cái Phật giáo đó lại là tính nó xa hơn một chút, tức là cái tâm ban đầu đó không nói đời, mà cái tâm ban đầu là cái tâm nó thật thà, cái tâm nó hiền thiện. Nhưng mà còn cái thứ hai, cái tâm mà nó không thật thà, cái tâm mà nó lường gạt hơn thua đó, tranh đấu đó, thì cái tâm đó là do quân tập thôi, chứ không có phải là ban đầu có cái tánh đó. Thế bây giờ là quý vị ngồi đây nè, là hiện tại tâm của mình á, là cái tâm mình rất là thật thà, đúng không ạ? Hiện tại quý vị không có một cái ý nghĩ nào muốn hơn người ta, hay giận người ta, hay là có cái lòng tham, thì hiện tại là chúng ta đang ở trong cái vị trí rất là thật thà. Đây gọi là cái tâm ban đầu, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ gặp cái duyên cảnh gì quý vị khởi tham khởi sân lên, thì như vậy đó là cái quân tập, chứ không phải là cái tâm ban đầu. Thì như vậy cái người trí là tức là có cái tâm nó thật thà, à, mà tâm thật thà đó là nó sẵn có. Cái thứ hai đó là mềm dẻo. Mềm dẻo là làm sao? Mềm dẻo là có phải là ẻo lả không? Không có phải, đúng không? Mềm dẻo tức là sống uyển chuyển và biết tùy duyên. Đây gọi là cái người trí. Thưa quý vị, trong cái cuộc sống đó, mình luôn luôn mình cảm thấy rất là khó khăn trước mắt, là bởi vì đó là chúng ta không biết tùy duyên. Tùy duyên là như thế nào? Thường thường người ta cứ hiểu tùy duyên á là quý vị Phật tử cũng hay nói, gặp chuyện gì quý vị nói à thôi tùy duyên đi, không ạ? Quý vị cũng nói như vậy. Hay có ai nói gì khó khăn đến nói chướng tai gai mắt gì, mình cũng hay dùng từ gọi là từ tùy duyên. Nhưng mà bây giờ quý vị thử định nghĩa tùy duyên là sao? Tùy duyên là sao ạ? Cái chữ thật ra cái chữ tùy tức là theo, còn cái chữ duyên đó là những cái duyên nghiệp, tùy theo cái duyên nghiệp. Ví dụ như bây giờ là cái duyên thiện nó đến là tự nó đến, nhưng mà cái duyên ác nó đến cũng tự nó đến. Đây gọi là tùy theo mỗi cái duyên nghiệp mà nó đến với chúng ta, mà mình không có bị đau khổ. Chứ tùy này không phải là theo cái duyên, mà chứ tùy này đó có nghĩa là nó đến thì mặc nó đến, mà nó đi thì mặc nó đi. Tùy anh đến, tùy anh đi. Tùy pháp đến, tùy pháp đi. Mà mình không có bị thay đổi, cho nên mới có thêm cái câu là tùy duyên mà bất bất biến, nhưng mà bất động. Tùy duyên mà bất biến, thì như vậy đó. Hai cái này là nó phổ cập lại, nghĩa là các pháp nó đến mà mình không có sợ hãi gì hết. Cho nên nhiều khi đó là mình thấy có những cái chuyện rất là đau buồn nó xảy đến, bởi vì những cái nghiệp nhân nghiệp quả gì nó không thiện lành đến với mình, cho nên lúc đó quý vị rất là đau buồn. Nhưng mà nếu mà quý vị đau buồn là quý vị chưa hiểu hết được cái duyên nghiệp. Bởi vì cái duyên nghiệp á là cái này sanh ra rồi nó diệt đi, rồi cái kia sanh ra thì cái nó diệt đi, bởi vì do mình đã quân tập. Thì bây giờ ngay đời này quý vị sống mà quý vị biết tùy duyên á, thì quý vị sẽ không đau khổ bởi vì cái duyên đó, dù nó đến như thế nào đi nữa, nó đi mình cũng không có đau khổ gì hết. Cho nên bữa trước có ông Phật tử đó gọi điện thoại nói chuyện với Tệ Mãn, rồi hỏi Tệ Mãn cái câu như thế này. Nói là nếu mà cái cuộc đời á, là một dải lụa xanh thì vẫn tốt hơn chứ thầy. Dải lụa xanh tức là những cái thuận duyên với mình á, là tốt hơn chứ. Chứ còn mà những dải lụa đỏ, lụa vàng thì thấy nó đau đớn vô cùng, đúng không thầy? Làm sao mà có cái chuyện mà mình khi mà gặp những cái chuyện mà nó bất như ý mà mình vẫn bình thản được, thì đó mới là cái chỗ tu chứ, đúng không hả? Thì Tệ Mãn mới dẫn một cái vấn đề. Vì ngày xưa đó là khi mà giảng thiền sư Việt Nam đó, là đến thiền sư Trần Nhân Tông, ngài có một cái bài kệ là thị phi tiếng rụng như hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa chơ non vắng lặng, chim kêu một tiếng xuân lại về. Nhưng mà thật ra đó là xuân hữu tàn, nguyên cái âm Hán là xuân hữu tàn, chim kêu một tiếng đó thì xuân lại tàn. Nhưng mà ngày xưa thì Tài Phản giảng thiền sư á, Tài Phản không dám giảng cái chỗ này. Bởi vì là khi mà nghe tiếng chim, tự nhiên mình giác ngộ, sự giác ngộ này như là mùa xuân, đúng không ạ? Khi mà giống như là khi mà hoa tạnh, hoa trơ, non vắng lặng, tức là khi mà cái tâm của mình nó yên lặng rồi đó, thì nghe một tiếng chim thì tự nhiên á là mình giác ngộ được cái thường nghe của mình. Khi giác ngộ được cái thường nghe của mình, đó là cái mùa xuân. Nhưng mà ở trong đó chư tổ lại nói hữu xuân tàn, trên chỗ này á, là nếu mình dịch đúng theo mình giảng không được, bởi vì mình theo cái hiểu của mình. Nhưng mà đến sau này á, thì Tài Phạm mới thấy thật ra đó là cái chỗ lầm lẫn của chúng ta, của chính mình. Bởi vì ngài nói chim kêu một tiếng xuân lại tàn, thực tình là đúng chứ không phải là sai. Bởi vì đó, thường thường mình nghĩ đó, cái gì vui mới gọi là cái mùa xuân, đúng không ạ? Còn cái gì buồn á là mùa hạ hay là mùa đông, đúng không? Mình hay ví dụ như vậy. Vô tình mình đã lầm lẫn một cái điều á, là lấy cái mùa xuân nó bên ngoài để vào trong cái nội tâm của mình. Nhưng mà ở đây ngài phá đi cái chỗ đó, nghĩa là dù cho mùa xuân, mùa đông, mùa hạ mà tâm mình vẫn trường xuân, đúng không? Đây mới gọi là cái mùa xuân miên viễn được. Nó không có theo thời tiết, nó không theo thời gian và nó không theo không gian. Cho nên vì vậy đó là dù cho cái cuộc đời này xảy ra đến cho mình biết bao nhiêu chuyện bất như ý và tang tang thương, nhưng mà nó chỉ là thuộc về các pháp trần, thuộc về cái duyên trần. Cho nên vì vậy mình không có đau buồn gì hết. Chính vì vậy đó mà mình mới vững tâm mình tu hành được. Chứ còn không á là quý vị đang tu, cái quý vị có cái chuyện gì hơi buồn, cái là quý vị không có tu được. Hay là đang tu quý vị có cái chuyện gì vui, quý vị cũng không có tu được. Bởi vì lúc nào quý vị buồn, quý vị cũng không tu được. Mà lúc nào vui quá, quý vị cũng không có tu được. Không hả? À, đến khi nào quý vị thấy à, bình thường mới là mới tu được. Ví dụ bây giờ ở nhà quý vị đã chuẩn bị đãi tiệc vui đồ đủ thứ, quý vị có lo lắng không ạ? Lo lắng hay là trong nhà quý vị có những cái chuyện buồn hay là những cái chuyện tan gia bối rối vân vân, mình trong lòng của mình cũng có yên tâm. Đến khi cái chuyện nó qua rồi bắt đầu quý vị mới bình tĩnh, quý vị tu được, đúng không? Thì nhưng mà bây giờ thưa quý vị, nếu mà như vậy đó thì mình tu hành mình nó chậm lắm và nó bị gián đoạn dữ lắm. Mà Đức Phật dạy đó là tu hết mọi trên mọi cái hoàn cảnh, mà muốn tu được mọi hoàn cảnh đó thì chúng ta phải biết tùy theo cái duyên đó, cái duyên nó đến nó đi thì mình vẫn vẫn chải. Đây gọi là cái sự linh động mềm dẻo, đây mới gọi là cái người trí. Rồi ngay thẳng và phúc hậu, ngay thẳng tức là cái lòng nó không có quanh co, sống là nó thẳng, người ta hay nói thẳng như ruột ngựa đó, à, là sống thẳng tức là không có quanh co. Thế nào gọi là thẳng mà không có quanh co? Là nghĩa là mình sống chân thật với chính mình, sống không có vua vậy hay từ gọi là vua nịnh đó. Mà trong kinh Di Giáo Đức Phật nói đó là giữ đẳng tỳ kheo yểm khúc, à, chi tâm giữ đạo thiên thị cố, thiên chức trực kỳ tâm. Tức là nói là này các tỳ kheo, tức là phải dùng cái tâm ngay thẳng mà sống với đạo. Dùng cái tâm mình nó ngay thẳng mà sống với đạo thì như vậy đó là mình mới có an lành được. Không nên dùng cái tâm quanh co mà nó uẩn khúc. Thì dùng cái tâm quanh co uẩn khúc đó là nếu mà đứng ở đây mình nói mà về cái lý đạo đó, cái tâm nào gọi là cái tâm ngay thẳng? Ví dụ như bây giờ là mình sống rất là an lành, mình sống á thấy mình biết thấy, nghe mình biết nghe, thì như vậy đây là cái tâm rất là ngay thẳng. Bây giờ nếu mà mình nghe cái chuyện gì đó mình ức trong lòng, cái mình nghĩ tưởng ra đủ thứ chuyện để mình phản công, thì đây là cái tâm nó quanh co. Mà thường người ta ít sử dụng được cái tâm này lắm. Bây giờ quý vị ở đây có sử dụng được không ạ? Ví dụ như có ai mà nói chuyện gì mà nó hơi sắc óc mình chút, quý vị có để nguyên như vậy không, hay là quý vị để tâm mình vô đó mà chia sẻ rồi thêm bớt vào? Nhưng mà thường thường quý vị thêm bớt nó không có công bằng. Không công bằng là sao? Là quý vị thêm bớt á là lúc nào quý vị cũng thêm cái phần của mình là nó nhiều hơn phần của người ta. Bởi vì quý vị thương mình hơn. Ví dụ như cái chuyện gì xảy ra đó là quý vị cứ để cái phần phải vào mình mà không bao giờ đó là để cái phần trái vào mình cả. Cho nên nó Đức Phật nói đó là cái kẻ thù lớn nhất của đời người là ai? Là chính mình. Tại sao gọi là cái kẻ thù lớn nhất của đời người chúng ta lại là chính chúng ta? Bởi vì đó là những cái tâm tham sân si phiền não nó làm đau khổ cho mình. Mà ngược lại những cái tâm đó đó là mình lại bảo vệ những cái tâm đó. Ví dụ như mình nói là cái ngã, tức là cái ta. Quý vị nghĩ cái ta là cái gì? Rồi mà quý vị cứ bảo vệ nó, mình bảo vệ một cách nó vô lý. Ví dụ như bây giờ mình thấy là cái ta là cái gì đó thì mình mới bảo vệ, mà cái này cái ta nó lại là không có gì hết. Bây giờ quý vị ngồi lại coi quý vị nghĩ mình là cái gì? Cái thân này chăng? Cái thân này mấy mươi năm á thì vô lò thiêu rồi, đúng không ạ? Rồi nói cái tâm này là toàn là cái tâm gì? Tham sân si phiền não mà sanh diệt nó liên tục, không có một cái gì thật hết. Cho nên nó không có cái gì là mình hết, mà mình cứ bảo vệ à. Cho nên đó là cái đời mình á, mình cứ có một cái sợ. Mình nói tôi không sợ ai hết, nhưng mà thật ra đó là chính mình rất là sợ mình. Quý vị biết sợ cái gì không ạ? Sợ mình thua người ta, sợ người ta ăn hiếp mình, sợ người ta làm cho mình buồn, sợ người ta đó chiếm hữu những cái ưu thế, cái lợi nhuận khiến mình bị thua thiệt. Đó là những cái nỗi sợ. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, nỗi sợ nó vô lý. Bởi vì đó là mình không có gì hết mà sợ cái gì đây? Nếu đứng luận ở cái chỗ Phật tánh chân tâm thì mình đã có kho báu rồi, mình giàu vô kể rồi, mình không có thêm cái gì hết. Nên là cái kho báu của chính mình, tức là cái tâm an lành, cái tâm sẵn có nơi trong lòng của tất cả chúng ta, cái tâm hiền thiện, cái chí đạo nó rõ ràng ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nó đâu có mất gì đâu. Thì cái chỗ đó thì không thêm gì hết. Cho nên là trong nhà đạo, trong Bát Nhã mới nói là không thêm không bớt, đúng không ạ? Nó không thêm không bớt. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá đầy đủ rồi, không cần thêm gì hết, thưa quý vị. Bởi vì ở đời quý vị thấy thiếu là bởi vì quý vị tham mới thấy thiếu thôi, đúng không ạ? Còn nếu quý vị không có tham là bảo đảm quý vị không bao giờ thiếu. Mà thưa quý vị, nếu mà quý vị không thiếu là quý vị giàu hay nghèo ạ? Quý vị rất là giàu, đúng không? Bây giờ mình nói mình có tiền rừng bạc bể, nhưng thật ra quý vị cũng rất là nghèo, nghèo vô tận. Bởi vì tiền rừng bạc bể đó là nó khiến cho mình đó lại là đau khổ lo lắng nhiều hơn. Cái tâm nó như vậy. Và trong cái suốt cuộc đời của mình đó là tạo những cái thành kiến, những cái kiến chấp. Cho nên rồi cái mình lúc nào mình cũng đau khổ và lo lắng. Rồi mình không có khởi được một cái tâm thực sự là một cái thương người khác được. Bởi vì đó mình lo bảo vệ mình quá mà mình đâu có thời gian nghĩ người khác đâu. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng phải bảo vệ mình trước. Mình không có bảo vệ người khác, như vậy mình không có nhân nghĩa, không có đạo đức gì hết. Cho nên mình phải quên mình đi, thì như vậy đó là mình mới có làm tốt được. Kể cả đời sống trong gia đình cũng vậy. Con bé đó, ba nó mất, mẹ nó qua đời, thì ba nó đó là mới đi lấy một cái người mẹ kế. Thì từ khi mà cái người mẹ kế về ở trong nhà đó, là đứa con trai á là không có thương rồi. Là bởi vì là ở ngoài đời người ta nói là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ thì không thương được con chồng. Nó nghe như vậy thì nó cũng có cái thành kiến. Rồi mới khoảng 5 năm sau đó thì cái người cha qua đời. Thì bây giờ nó ở với người mẹ kế, người dì. Mà cái người cha qua đời đó là đưa hết chìa khóa cho cái người mẹ kế. Rồi cái người mẹ kế này mỗi ngày đó là bắt nó phải đi học, rồi về nhà phải làm bài. Nó mà đi chơi hay có gì là bả rầy liền. Cho nên nó tức là tại sao là lại rầy nó. Ngày xưa ba má nó không rầy nó như vậy, bây giờ người mẹ kế, người dì ghẻ mà lại rầy nó. Rồi nó đi chơi với bạn bè, đi học về trễ cũng bị rầy. Cho nên bữa đó nó buồn quá nó bỏ nhà nó đi. Khi nó bỏ nhà nó đi á thì nó đi đến nó tìm những người bạn của nó. Thì không ngờ những người bạn của nó không dám mở cửa cho nó vô, không dám chứa nó. Nó không biết đi chỗ nào hết, nó vô chùa. Khi mà nó vô chùa thì gặp sư phụ ở trong chùa, nói bạch thầy con muốn xuất gia. Thì ông thầy mới hỏi tại sao con muốn xuất gia. Kể lại hết hoàn cảnh, hiện tại con ở với người dì ghẻ không thương con, suốt ngày cứ rầy rà con. Con bỏ nhà đi thì bạn bè lại bỏ con, họ không dám chứa chấp con. Cho nên con buồn quá, xin thầy cho con xuất gia. Đây là xuất gia vì hoàn cảnh. Cái người thầy mới dòm cái cậu ta, mới nói thôi được, bây giờ là con về con làm cho ta một điều. Trong vòng 3 tháng nếu con làm được á, con trở lại đây ta xuất gia cho con. Thì đứa cậu con trai mới hỏi là: thưa thưa thầy, bây giờ là con về con phải làm điều gì? Thì vị thầy mới nói đó là chỉ một điều rất là đơn giản, dù gì đi nữa đó là gì của con á, là cũng thay mẹ và ba con dưỡng nuôi con, đây cũng là có cái công. Cho nên bây giờ con về con hiếu thuận với dì con, nghe lời dì con á, là trong vòng 3 tháng thì con xong rồi con trở lại đây ta xuất gia. Thì khi mà cậu ta mới xách gói trở về, hứa với thầy 3 tháng sau con trở lại xuất gia. Về vừa mở cửa ra thì thấy người dì đang nằm bệnh, thì nó mới hoảng hồn, nó mới chạy tới, nó ôm cái người dì, nói là tại sao dì bệnh. Thì người dì mới dậy, ngồi dậy, bởi vì là dì lo lắng cho con cho nên dì mới sanh bệnh. Lúc này là đó một cái lời đầu tiên mà nó chấn động cả tâm cảm. Thì 3 tháng này dì nó nói cái gì nó cũng nghe, thì tự nhiên nó thấy người dì của mình á, tại sao mà vẫn còn thương mình còn hơn người mẹ nữa. Thì nó cũng tự nhiên nó có cái tình cảm mà nó thương cái người dì đó giống như người mẹ ruột của mình. Thì đến xong 3 tháng đó thì còn vài ngày nữa người dì mới xách cái sâu chìa khóa ra để trước mặt nó, mới nói: đây là hết tất cả tài sản của cha con để lại cho con, nhưng mà cha con dặn như thế này: khi nào thấy con chững chạc sống hiền thiện tốt lành thì ta mới đưa trao gia tài lại cho con. Bây giờ 3 tháng nay á, thì ta thấy con tốt quá cho nên á, là đúng theo cái lời di chúc của cha con, trao hết tài sản cho con. Nó ôm được sâu chìa khóa nó chạy tới chùa, nói: thưa thầy, cho con khỏi tu bởi vì nhà con giờ ngon lành rồi thấy ai cũng thương con. Thì như vậy đó, là mình luôn luôn đó là mình cứ nghĩ rằng là thế gian này không ưu đãi với chính mình, hay là cái số phận của mình nó không được tốt đẹp như bao nhiêu người khác. Mình sống trong một cái hoàn cảnh mà khiến cho toàn là những cái chuyện đau đớn thê lương những người thân xung quanh mình, nhưng mà mình không bao giờ thấy được cái một cái góc cạnh là ở nơi mình, cái điểm yếu ở nơi mình, là bởi vì mình không thương được người khác thì làm sao người khác thương được mình, đúng không ạ? Khi nào mà quý vị đó mà khởi được một trái tim của mình, quý vị thương hết tất cả mọi người thì tự nhiên mọi người thương mình. Đây là một cái hạnh phúc rất lớn đối với chúng ta. Quý vị thấy tại sao chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn giúp đỡ chúng sanh và làm những cái công hạnh vị chúng sanh mà các ngài rất là hạnh phúc, là bởi vì đó là khi mà quý vị đó là lập cái hạnh Bồ Tát, quý vị thương hết tất cả mọi người. Thì khi mà quý vị thương hết tất cả mọi người thì được đáp lại bằng cái gì? Tất cả mọi người đều thương quý vị hết. Thì như vậy xung quanh mình đều là những người thương, quý vị còn khổ hay là không khổ à? Không khổ, đúng không ạ? Mà quý vị không khổ, quý vị rất là hạnh phúc. Cho nên nói là tại sao khi mà mình làm từ thiện, mình làm phước bố thí, tại sao mình vui? Là bởi vì đó là khi mà mình thương tưởng tâm từ của mình nó rải ra. Khi tâm từ mình nó ban trải ra rồi đó thì tự nhiên á là nó kết được những cái quả từ bi, cho nên mới nói là ta trồng hạt giống từ bi. Đó là ngày sau kết trái vô vi cúng dường, ở trên khắp nẻo vô thường, từ bi phổ độ cúng dường chân như. À, như vậy khi mà quý vị trồng được cái hạt giống từ bi rồi đó, là rồi gieo rắc cái tâm từ đến cho mọi người đó, quý vị rất là hạnh phúc. Ở đây quý vị chắc là hay đi làm từ thiện đúng không ạ? Quý vị làm từ thiện vui hay là không vui ạ? Có người đi làm từ thiện vui, có người đi làm từ thiện phiền não, đúng không ạ? Quý vị ở chùa quý vị vui hay là không vui ạ? Có người ở chùa vui, có người ở chùa không vui. Là tại sao? Là bởi vì đó, là khi mà đi làm từ thiện đó, là tại sao vui? Bởi vì người đi làm từ thiện là có cái tâm từ thương tưởng. Khi mà mình á, trao một cái vật gì á, đến cho cái người khác bằng một cái tâm từ, bằng cái tình thương, khi mà họ nhận được cái vật của mình bằng cái tâm từ á, họ rất là cảm động. Tự nhiên cái tâm của họ đó với cái tâm mình đó là chỉ là một thôi quý vị. Mình cảm giác có cái niềm vui nó vô cùng. Mình thấy họ vui là tự nhiên mình cảm được cái niềm vui. Đó là nhờ quý vị phát được cái tâm từ. Có nhiều người là cứ đi cho người ta, mà cho mà thấy người ta tới đông quá, hay là người ta không có xếp hàng thẳng lối, là quý vị bực bội khó chịu rồi. Là như vậy là mình không có rải được cái tâm từ. Thật ra họ rất là đau khổ quý vị, đúng không ạ? Cho nên đó là Có nhiều khi mình cho người ta tự nhiên mình cảm giác vui, mà có lúc mình cho người ta mà mình cảm thấy không vui gì cả. Là cái, mình phải hiểu là cái lúc đó mình không có ban rãi được tâm từ mình đến cho người khác trong cái khoảng đó. Thì bây giờ quý vị thấy tại sao có người ở chùa lại vui mà có người ở chùa lại không được vui? Là bởi vì đó là người biết tu thì họ mới vui được. Mình buông xả, đúng không ạ? Ở chùa mình phải biết buông xả. Nhưng mà mình biết buông xả đó thì tự nhiên mình mới khỏe được. Quý vị mà không có buông xả là quý vị không có khỏe được đâu. Nhiều khi càng phiền não nhiều hơn nữa, bởi vì nó hay bị phản ứng ngược á. Đúng không ạ? Nó hay phản ứng ngược là bởi vì đó là nếu mà mình không có buông được á là mình lại càng nắm chặt nhiều hơn nữa. Nó khổ như vậy đó. Mà quý vị mà càng nắm chặt nhiều hơn nữa đó là quý vị càng khổ đau nhiều. Cho nên nó làm sao mà quý vị làm sao mà phải buông bỏ được. Khi quý vị buông bỏ được là quý vị khỏe. Cho nên đó là có nhiều người nói đó là có nhiều người lớn tuổi đó thì hay khó khăn. Có nhiều người lớn tuổi đó thì lại dễ dàng đi, có dễ tính đi. Là bởi vì đó là biết buông xả. Có nhiều người lớn tuổi mà nhìn giống như là ông tiên bà tiên như vậy, hiền thiện, ai nhìn cũng thương, ai nhìn cũng quý hết. Bởi vì chỉ có một cái điều duy nhất là buông xả thôi. Trên bữa Tề Mạng nói chuyện với một Phật tử, vì Phật tử này đó là 80 mấy tuổi rồi. Hỏi bác lúc này bác khỏe không? Thì bác nói là con khỏe lắm. Hỏi sao mà bác được khỏe như vậy? Suốt đời con chỉ có một cái phương châm thôi. Hỏi phương châm gì? Buông xả. Chỉ buông xả thôi mà khỏe. Cho nên nó không á thì mình trở nặng, mình trở nặng trên vai mình nó quá nhiều quý vị. Mà quý vị thấy mình trở nặng cái gì? Tức là buồn, thương, giận, ghét, hơn, thua, phải, quấy. Những cái đó nó rất là nặng quý vị. Thật ra đó là cái nặng bên ngoài á, là quý vị làm mệt quý vị nghĩ được. Nhưng mà cái nặng trong lòng của mình á, là mình không có lúc nào mình nghĩ được quý vị. Ban ngày mình sống như vậy, cái ban đêm quý vị cũng lo lắng, cũng ưu tư nữa. Ngủ nằm mơ nữa, ngủ thấy ác mộng không à. Là bởi vì á, là cái sức nặng này nó cứ liên tục mà mình không có buông được. Ví dụ như bây giờ là quý vị đi ra xúc tuyết, quý vị mệt, quý vị vô, quý vị uống 10 ly nước chuốt, quý vị nghỉ, ngủ một buổi trưa, một giấc 45 phút hay 1 tiếng quý vị tự nhiên khỏe ra. Hay là tối lại quý vị ngủ, ngày hôm sau quý vị sẽ khỏe ra, đúng không ạ? Nhưng mà trong tâm của mình á là trở nặng quá nhiều đi. Toàn những cái ưu tư, buồn thương, giận ghét, hơn thua đó. Những cái tâm nó u ức đó, ngày này qua ngày kia mà nó không, mình không bao giờ mà mình nghĩ được chút nào quý vị. Mà càng lúc là tâm của mình á là nó khô héo, nó khô càng, mặt mình á là nó tối thui nhăn nhó, nó đau đớn, mới gọi là cái phiền não này là cái lửa nè. Cái lửa phiền não nó đốt cháy, nó khiến cho tâm can của mình nó cháy tan nát hết, thân của mình cũng tan nát hết mà mình không hay quý vị. Cho nên nó làm sao mà trong cái trên vai của mình á là gánh nặng. Cho nên là Hòa Thượng Nhật Quang là làm cái bài thơ đó là chuyến xe ta chở đầy hành lý, chở cả tình thương cả cuộc đời, dặn dò rằng con đường tăm tối, khéo bước đi khổ lắm ai ơi. Đó là chuyến xe mình nó chở quá nhiều cái hành lý, những hành lý độc đáo không à, dùng cái từ mà thô là những hành lý độc địa đó. Những cái tâm mà sân si ức hận chi vậy, không có cần. Những cái chuyện mà quá khứ đã qua, ai làm cho mình buồn một chút gì đó mình cũng để cho nó phôi pha, để cho nó qua. Khi mà để cho nó qua rồi đó thì tự nhiên á là mình nó buông thản, mình đừng có nắm bắt. Trong cái nghệ thuật sống đó là có cái cô đó, cái cô đó hai vợ chồng mới lấy về với nhau được 1-2 năm đó, thì cái người vợ thương người chồng lắm, cho nên thương lắm, cho nên là đi đâu á là bả cũng lo. Đi làm về mà không đúng giờ á là bả gọi điện liền. Bữa đó ông chồng á đi về gặp 2-3 người bạn từ làm mệt quá, buổi trưa hè nữa, cho nên cùng uống một cái cốc bia. Cái người vợ thấy tới giờ sao chưa về trên điện thoại, rồi nói là tôi đang ở đây cùng với hai người bạn đó tên đó. Vừa cúp điện thoại này, điện hai người kia phải make sure và phải là ngồi uống rượu, uống bia với người chồng của mình không. Thì người chồng cảm giác bị mắc cỡ quá, cho nên về nhà, vừa vô nhà là ông nạt nộ ông chửi. Rồi bắt đầu hết cái chuyện này đến cái chuyện kia, cho nên là cái gì là cũng thương quá. Bởi vì cho nên người ta nói thương quá là nó bị thương, nên là nó khiến cho mình đó là cảm giác như một cái quá sức là ngợp thở, mình quá sức lo lắng, cái gì mình cũng lo sợ hết. Thưa quý vị, cái tình thương này là nó không có đúng. Rồi cái cô này mới buồn quá, mới thấy tại sao cái người chồng lại không có hiểu mình, cho nên cái cô này mới bỏ đi lang thang. Một tâm trạng rất là đau khổ, đi lang thang lạc vô trong chùa. Ở chùa cái vô lễ Phật, thấy tâm trạng buồn quá, cho vị sư phụ mới hỏi: này con có chuyện gì buồn hay không? Kể hết hoàn cảnh là con thật sự rất thương gia đình. Mà đáp lại cái tình thương đó đó thì bằng những cái lời nói cọc cằn, bây giờ những cái người thân mình không còn thương con nữa, đau buồn quá. Cái vị sư phụ mới cúi xuống cái sân chùa đó là hốt một cái nắm cát, mới là con nắm cái vật này cho thầy coi. Thì cái cô này mới xòe bàn tay ra, mới để ngài mới để một cái nắm cát vào trong cái tay, thì nói: con nắm lại đi, con nắm chặt vào. Khi mà cô gái nắm chặt vào đó, rồi nó: bây giờ con mở ra xem con thấy điều gì. Thì khi mở ra đó thì thấy còn một ít cát ở trên tay thôi, chứ không có còn nhiều. Thì cái cô gái này cũng ngạc nhiên hồi nãy đó, là khi mà con nắm lỏng đó thì có còn đầy cát trong tay, mà khi mà con nắm chặt lại đó thì cát nó chảy ra ngoài hết. Thì vị sư phụ mới nói: cũng như vậy, cái đời sống của con người ta cũng như thế, khi mà một cái gì đó con quá nắm chặt đi thì tự nhiên con sẽ mất hết tất cả. Cái cuộc đời nó cũng như vậy quý vị, mình đừng bao giờ mà mình nắm chặt mình cái sự lo lắng của mình, rồi nó khiến cho cái đời sống của mình nó bị bó rọ đi, cái tinh thần của mình rất là đau khổ, bản thân mình đau khổ rồi đó, khiến cho người khác cũng đau khổ. Cho nên mình phải nên là buông lỏng đi. Mình buông lỏng thì tự nhiên đó là mình sẽ có được tất cả, mà mình giữ chặt đó thì mình sẽ mất hết tất cả quý vị. Cho nên đó mới nói là buông tất cả thì sẽ được tất cả. Đời sống mình tùy duyên mà, phải không? Cái gì của mình đó là nó vẫn là của mình thôi, còn cái gì không phải của mình, quý vị càng nắm chừng nào thì càng mất nhiều chừng đó. Cho nên đó mình không cảm, mình không, nhiều khi mình tạo một cái áp lực cho người khác mà mình không có hay. Cho nên nó nhiều khi á là cái sự á, mình cái sự hiện diện của mình á là điều bất hạnh cho cái cho gia đình chúng tôi, cho chùa chúng tôi. Nhưng mà mình không có hay được cái chuyện đó, tức là mình cứ tưởng á là mình là cái người rất là tốt, người ta toàn là những cái người xấu không à, mà mình lúc nào mình cũng là phải bắt mọi người là phải theo ý kiến của mình, bắt mọi người phải là thuận theo những cái ý tưởng của mình, đâu có được như vậy. Mình cho nên cái người tu của mình á, khoảng một cái là quý vị có thể giải thoát được, khoảng một cái là quý vị liền quý vị bị trói buộc. Đã cái chỗ đó là quý vị đừng bao giờ thấy cái gì là của mình hết. Mà thật ra nó đây là cái chân lý quý vị, nếu mà quý vị thấy đúng rồi đó, là cái điều này á là nó khiến cho mình là giải thoát trong cái đời sống của mình, từ những cái chuyện lớn, từ những cái chuyện nhỏ, từ những cái đời sống của mình, những cái ưu tư, những cái khắc khoải của mình, nó liền tự tan biến hết, nó không có cái gì đáng để cho mình vương vấn hết. Các pháp tùy theo cái duyên của nó. Đây là người có cái phúc hậu, người trí là có cái phúc hậu. Phúc hậu là làm sao? Người ta hay nói là mặt chị thấy rất là phúc hậu, mặt anh rất là phúc hậu. Phúc hậu tức là cái người á là người ta nói phúc hậu là cái hậu là sau, cái phúc là phước sau, phải không? Nhưng mà không phải là cái phước tiềm ẩn. Đây gọi là cái phước tiềm ẩn ở bên trong. Dù nhìn mặt người đó là có cái phước tiềm ẩn ở bên trong. Thì thưa quý vị đó, là cái phước tiềm ẩn này đó là không phải có người không. Thưa quý vị, người nào cũng có hết, chứ không phải là có người không. Nhưng mà bởi vì đó là vùng cái pháp tướng bên ngoài á, là quý vị không có biết tích phước, cho nên đó là quý vị không có cái phúc hậu. Nhưng mà là nó có cái phúc hậu đó là do cái sức tu mà nó có cái phúc hậu như thế này. Tâm của mình đó là không tham, mặt tâm của mình nó không sân, mặt của mình nó tự nhiên thấy nó hiền ra. Mà cái mặt nó hiền ra thường gọi là cái phúc hậu. Bây giờ quý vị đi ra ngoài, quý vị thấy cái người đó hiền lành, quý vị có muốn giúp đỡ không ạ? Mình tự nhiên mình giúp đỡ, có thể nói đó người ta chưa kêu mình đó mà mình cũng tự nguyện mình giúp đỡ nữa. Nhưng mà còn có nhiều người năn nỉ gần chết luôn mà cũng không ai giúp nữa, nhiều khi người ta ghét, người ta chửi nữa. Bây giờ là quý vị á, là bệnh viện, quý vị là bác sĩ đi, thí dụ vậy, có bệnh nhân á, đi vô là quý vị thấy là muốn cứu giúp liền à. Có nhiều người á, là thấy chán chán giống như làm cho có thôi, Tại vì đây gọi là cái phước của họ. Thấy họ hiền, họ dễ thương, tự nhiên mình giúp. Thì như vậy mà mình muốn mình hiền á, là mình á làm sao? Cái người giữ là mình nói là họ, người giữ gọi là nóng giận mới giữ, họ sân hận mới giữ. Còn cái người giả dối là tham lam họ mới giả dối, đúng không? Cho nên á, bây giờ mình tâm tham cũng không, tâm sân cũng không, cái tâm của mình lúc nào cũng bình thản á, tự nhiên mình hiền ra. Cho nên đây gọi là cái người có đức, hả? Người gọi là hiền đức. Bây giờ quý vị thấy có nhiều người á, là thấy là người này thấy hiền đức quá, bác này thấy rất là hiền đức, bác kia thấy rất là phúc hậu, là bởi vì á, là tâm của quý bác quý cô rất là an lành, tự nhiên là hiền lành đức độ, là nó có sẵn do mình tu đó. Thì đây gọi là cái người trí đó. Thì những cái người này đó thì họ luôn làm những cái việc đạo đức và nhân nghĩa, luôn làm những cái việc đạo đức. Việc đạo đức là làm sao gọi là cái việc đạo đức? Đạo là cái con đường, đức tức là cái đức độ hay là cái đức tu của mình, tức là cái việc làm mà nó thuận với cái việc tu hành của chúng ta, cái đức độ của mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là làm lành làm phước, quý vị thương yêu giúp đỡ người khác, thì như vậy đó là quý vị đó là có một cái tâm, đây là gọi là cái tâm đạo. Người ta nói là hay dùng cái từ là ngoan đạo. Ngoan đạo tức là cái người mà theo đạo rất là ngoan ngoãn. Ví dụ như đó là mình biểu sao làm như vậy, gọi là, mà cái từ này đó là hay sử dụng bên Thiên Chúa giáo, gọi là cái ngoan đạo đó. Nhưng mà cái người Phật tử mình á là ít khi mà dùng cái từ ngoan đạo lắm, mà chỉ là Phật tử tín tâm, là nó khác hơn chút. Tín tâm tức là khi mà quý vị hiểu đạo rồi đó, quý vị có cái niềm tin chân chánh. Khi có cái niềm tin chân chánh rồi đó là quý vị thuận đạo mà quý vị tu. Cho nên là không sử dụng cái từ ngoan. Tức là thường ngoan á là thí dụ như đứa con ngoan là cha mẹ biểu sao nghe vậy, mà biểu tùm bậy nó nghe luôn thì chết. Thì cái này là không có được. Tức là đạo Phật á thì nó khác hơn một chút đó. Cho nên đó là bởi vì đó là cái tinh thần của những cái mối đạo khác đó là cái chủ trương khác hơn, bởi vì cứ thuận với Thượng Đế hay thuận với Đức Chúa thì tự nhiên á là bởi vì cứ tin rằng Đức Chúa là cái người mà sáng suốt thì con chiên là chỉ ngoan đạo là được lên thiên đàng thôi. Đây là cái chủ trương. Nhưng mà còn cái chủ trương của Phật giáo thì nó khác hơn, bởi vì chủ trương Phật giáo phải dùng cái trí tuệ, dùng cái đức tin, nên là nó khác hơn như vậy. Cho nên là muốn mà cái người mà có đạo đức á, là cái người đó lại phải sống với đạo. Mình mà sống á, mà nó không có đạo đó thì mình sẽ không có đức. Ví dụ như bây giờ là Đức Phật dạy mình á, là mình tu hành mình phải biết là từ bi, phải biết bố thí, rồi phải biết tinh tấn nhẫn nhục, rồi quý vị á là phải biết thiền định, và quý vị phải biết trí tuệ. Thì như vậy đó là cái sáu pháp ba la mật này nó khiến cho mình á là có đức độ. Bây giờ là quý vị đó là bố thí quý vị làm được rồi, nhưng mà quý vị nhẫn nhục quý vị làm được chưa? Thật ra đó là cái nhẫn nhục nó là cái pháp mà nhiều đời Đức Thế Tôn hành Bồ Tát đạo, ngài đều thực hiện cái pháp này mà ngài sớm thành đạo quả. Ngài cứ khen ngợi ông Đề Bà Đạt Đa đã dốc lòng giúp ngài để cho ngài thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bởi vì đó ngài thấy tất cả những cái chướng duyên nó đều có một cái lợi, là nó khiến cho mình là vươn lên. Thường thường á người ta cứ nghĩ đó là cái chướng duyên đó là những cái đau khổ mà không ai mong muốn cả. Nhưng mà thật ra những cái chướng duyên đó là nó khiến cho mình nó trưởng thành. Trong cái nghệ thuật sống kể chuyện hai vợ chồng đó, là ngày xưa cực khổ lắm, có đứa con trai. Khi đứa con trai nó lớn lên đó thì lúc này á là hai vợ chồng á làm ăn giàu có, sống ở thành thị giàu có lắm. Thì đứa con đó là ban đầu thì ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Nhưng mà đến khi mà nó đến vào cái cấp 3 rồi đó, vào trong high school rồi đó, thì nó không nghe lời cha mẹ nữa. Bao nhiêu tiền bạc á là nó ăn xài, cái tiền học phí của nó cũng nói là mất rồi nữa, nó xài không đủ rồi nó ăn cắp trong nhà, mà hai vợ chồng cứ lo làm ăn hoài, không biết là con mình học hành sao nữa. Cho nên là bữa đó đến khi mà nhà trường gửi cái giấy báo rằng đó là con của ông bà không có được tiếp tục học tiếp, bởi vì đã nghỉ quá nhiều trường cho phép. Ví dụ trường cho phép nghỉ khoảng chừng 3-4 ngày mà nó cứ nghỉ liên tục đã quá, cho nên đình chỉ cái việc học. Hai ông bà mới quảng hồn, thì mới chạy đi lên đó trên trường học, thì mới gặp cái người chủ nhiệm đó. Thì cái người nó mới nói là con của ông bà là thường nghỉ và đi chơi, và có những cái chuyện mà nó đồi trị xảy ra. Nó ủa tại sao nhà trường không báo cho chúng tôi biết? Nói chúng tôi đã từng gửi giấy về mà không thấy ở nhà hồi đáp gì hết. Thì mới biết là hai vợ chồng cứ lo làm ăn mà không có nghĩ đến con cái. Cái người chồng mới nghĩ một cái chuyện táo bạo là bán hết tài sản đi về quê sống, kéo đứa con về quê sống không cho ở thành thị nữa. Cái người vợ rất là khó chịu về cái vấn đề đó, nhưng mà cái người chồng quyết định nói là nghĩ về con cái cho nên mới vậy. Bao nhiêu tiền nó mang ra bố thí làm từ thiện hết. Thì như vậy đó thì khiến cho đó là bà vợ cũng cảm giác cũng rất là khó chịu nữa. Thì lúc đó đó thì bây giờ trở về cái đời sống rất là nghèo nghèo thôi. Mà khi mà nghèo rồi đó thì đứa con bắt đầu nó mới thức tỉnh, bắt đầu nó mới chịu học ra. Và sau này đứa con mới thành tài. Thì đến sau này ông bà đó mới nghĩ lại đó, sự quyết định của mình thực tình là đúng. Cho nên đó là cái gì đó thuận duyên chứ trong cái cuộc sống của mình thì tự nhiên đó là mình dễ dàng ỷ y lắm quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái thuận duyên á là cái ngã của mình nó dễ nổi lên. Mà cái ngã nó nổi lên á là ngã mình nó cao chừng nào á là nó bảo vệ mình chừng nhiều chừng đó. Và quý vị mà cái ngã cao đó thì tự nhiên á là khiến cho mình cảm giác sợ hãi và mình tìm cách nào nó bảo vệ. Ngày nay đó là có rất nhiều người đó là nói, bữa trước có mấy vị Phật tử đó là điện thoại nói chuyện với Tệ Mãn, nói về cái tình hình của cái người Việt về cái tôn giáo của đạo Phật, hỏi thầy nghĩ thế nào về cái tôn giáo, cái Phật giáo Việt Nam. Thì Tệ Mãn nói bây giờ rất là tốt thôi, bởi vì các thiền viện đó thì khắp nơi, mà thiền viện thì chắc chắn là không có cái sự mê tín ở trong đó, bởi vì đó là thiền viện chuyên tu. Rồi quý thầy quý cô là cũng chuyên tu, mà cái người chuyên tu là chắc chắn là không có cái sự mê tín ở trong đó. Nhưng mà những vị đó phản đối, những vị đó là không chấp nhận, nói là thật tình con đi con thấy mấy chùa là thấy Phật tử đến cầu xin quá nhiều. Ngày xưa thì ít mà bây giờ người ta vô chùa người ta đốt giấy vàng mã rất là nhiều, mà đến cầu xin rồi lên đồng lên bóng, đi chỗ nào con cũng thấy. Thì như vậy đó là Phật giáo vô tình nó trở thành cái mê tín dị đoan. Thì từ vì Tệ Mãn thì ở trong thiền viện thì chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mới nghĩ lại thì quả nhiên là xã hội nó phát triển chừng nào, con người ta giàu có chừng nào, danh vọng nhiều chừng nào thì dễ dàng mê tín chừng đó quý vị. Bởi vì khi mà giàu có, tiền bạc của cải đầy đủ á, thì người ta thương mình nhiều hơn, sợ mình mất, sợ mình chết, cho nên mới đi cầu xin thần thánh, đúng không ạ? Chứ còn mà nếu mà cái mình á mà không có sợ mất bất cứ cái gì thì mình cũng không có cần phải đi cầu xin. Cho nên mới thấy đó là khi mà mình thuận duyên mà tiền bạc của cải nhiều có người ta lo sợ, mà chưa nói đến cái chuyện mà làm ẩu làm bậy rồi phải đi cầu xin để mà che lấp nữa. Nên bữa có Phật tử nói nếu mà có người mà ăn hối lộ rồi làm những cái việc xấu mà có nhiều tiền vô chùa cúng chùa có phước không thầy? Tại vì con nghe nói là có người nói thì có phước, có người nói thì không có phước. Cho nên thì đến Tệ Mãn này, Tệ Mãn nói là phước hay tội cũng tùy tâm người đó. Nếu thật sự tâm của mình á là vì thành kính tam bảo, vì muốn cho Phật pháp trường tồn mà cúng dường thì như vậy đây là người có phước. Nhưng mà nếu mà cúng dường để cho có cái sự hối lộ thì chắc chắn không có phước rồi. Ví dụ như mình bây giờ mình cúng dường á là để cho được cái sự gia trì để mình tai qua nạn khỏi thì cái điều này là cũng không có cái kết quả. Có một Phật tử khi mà Tài Mãn ở một cái thiền viện đó thì cái vị Phật tử đó thật ra cúng dường cả nửa cái chùa đó quý vị, mà ngày xưa cúng dường hơn 1 tỷ thì không có phải là năm 1995 đó mà cúng dường hơn 1 tỷ là không phải là cái người người thường đó ở cúng dường. Nhưng mà khi mà cúng dường xong một năm họ gặp cái tai nạn mất mạng quý vị. Thì như vậy đó, là có nhiều người họ rất là thắc mắc về cái vấn đề đó. Nhưng mà ở trong nội tình thì mới thấy, ở trong nội tâm cảm của họ mới biết là cái sự cúng dường của họ ở cái mục đích nào, thì mình mới có thể hiểu được cái tâm hành của tất cả chúng ta. Cho nên thật ra cái nhân quả đó là nó phải ở nơi cái tâm của mình mới là nó kết được cái nhân quả. Thì đầu năm á, thì có mấy vị Phật tử mà ở làm ở những cái công ty mà vận chuyển hàng ngày xưa, tại mảng vận chuyển hàng mà đưa tượng qua bên đây đó, thì họ cũng quen biết. Thì đầu xuân họ cũng chúc Tết họ đó, họ nhưng mà sau đó họ hỏi những cái câu Phật pháp. Họ hỏi đó là: con nghe nói nhân quả, như vậy cái nhân quả đó là có thể nào là cái nhân quả nó có mất hay là không? Ví dụ như cái người A giết đi cái người B thì như vậy là nhân quả trả xong rồi, như vậy có còn tiếp hay không? Và nhân quả đó là nếu mà không do một cái thần thánh, không có một cái người nào mà nó giữ cái nhân quả đó, thì như vậy đó, nhân quả liệu nó có tồn tại hay không? Thế ví dụ như bây giờ là có cái người nào mà giữ mình làm cái chuyện xấu thì có người giữ cái chuyện xấu đó. Giống như ngày xưa mình nói là có một hai ông thần, một ông thần là giữ cái sổ sách thiện, một ông thần giữ cái sổ sách ác, là hai bên giai giác của mình đó, là có hai ông thần đó để mà quở phạt mình. Họ nghĩ như vậy, họ hỏi như vậy. Thì tại bạn mới nói đó, thật ra cái nhân quả đó là không do cái thần thánh, không do cái quyền năng nào mà chi phối mình cả, mà do tâm người đó. Bởi vì khi tâm của người đó tạo một cái điều thiện thì kết một cái chủng tử vào trong tâm đó, thì như vậy là nó đâu có mất đâu, mà đã kết vào trong tâm thì nó không có mất. Ví dụ như bây giờ quý vị làm cái chuyện xấu thì cái chuyện xấu đó 10 năm sau quý vị có quên được không ạ? Không có quên được. Quý vị làm chuyện tốt 10 năm sau quý vị cũng không quên được. Nhưng mà là nó kết chủng tử như thế này: khi mà quý vị làm nhiều cái chuyện tốt, tự nhiên cái tâm của mình nó an lành, là tất cả trong tâm, trong cái tàng thức có nhiều cái chủng tử tốt. Rồi quý vị làm cái chuyện xấu đó, rồi trong tâm của mình nó kết quá nhiều cái điều xấu, thì cái tâm người đó là cái tâm xấu. Thì như vậy đó, là những cái chủng nhân đó nó cứ kết nối trong tâm của mình, đến lúc nào đó thì nó sẽ trổ ra gọi là nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Đến khi mà cái nhân duyên mà nó hội đủ rồi, mình phải chịu lấy cái quả báo đó. Thì như vậy cái quả báo đó nó theo bóng với hình, nó không bao giờ nó mất và nó diệt vong được. Thì cũng giống như bây giờ là cái người A mà giết cái người B, đời sau cái người B trở lại giết người A, tưởng rằng cái nhân quả như vậy là nó hết rồi đúng không, là nó công bằng mà. Nhưng mà là quý vị thấy có hết được không ạ? Thưa, nó không hết. Nó không hết là ở cái chỗ này. Cho nên trong duy thức học mới nói đó là chủng tử sanh hiện hành, hiện hành kết chủng tử. Đó là khi mà cái chủng tử đó nó phát ra rồi đó, đời trước người đó giết mình, bây giờ đời này mình giết người đó, nhưng mà người đó có cam lòng không ạ? Không có cam lòng. Ví dụ như bây giờ mình thấy là hiện tại đi, người kia họ chửi mình, mình chửi lại người kia, thì người kia có cam lòng mà họ nghe chửi không ạ? Họ không cam lòng, họ càng tức hơn nữa đó, họ phải tìm cái câu nào mà mạnh hơn, độc hơn nữa đó, để mà hạ thủ. Mà khi mà bên này bị tấn công hạ thủ rồi đó, thì bên này có chịu thua không? Phải tìm cái nào độc hơn nữa để hạ thủ lại. Cho nên mới nói là khi mà nhân quả là cứ trả qua trả lại, trả qua trả lại, trả không biết bao giờ hết. Bây giờ chỉ có một cách là phải giải quan kết thôi. Phải Nam Mô quan giải quan kết Bồ Tát. Mình phải niệm như vậy. Đó là bây giờ là có ai mà có cái quan trái với mình á, thì bây giờ mình phải nhẫn. Nhẫn đến chi thì cái quan trái nó mới hết được, thì quý vị mới khỏe. Đây mới gọi là cái người có đạo đức. Còn bây giờ là bất cứ cái chuyện gì đến, mình không nhẫn được để mà giải cái quan kết á. Nhẫn là chi? Cái chữ nhẫn không có phải là nói là cái nhịn và cái chịu đựng, mà cái chữ nhẫn đó tức là để gọi là quên, quên cái ngã này, rồi nhẫn để mà quên đi những cái nghiệp chướng mà mình đã gây tạo. Đây gọi là cái nhẫn. Có nhiều người nói là tôi nhẫn là tôi nhịn. Có nhiều người á là suốt ngày không nói chuyện gì hết trơn á, ai nói gì cũng nín, ai nói gì cũng nín. Nhưng mà nín đó là đâu phải là họ bỏ ra ngoài đâu, mà họ để trong bụng, đúng không ạ? Cho nên là dồn lại bắt đầu họ khui ra. Nhiều khi có những cái chuyện mình thấy nó tái diễn, cái chuyện 10 năm trước mà cứ gặp lại là cứ khui ra, 20 năm trước gặp lại cũng khui ra, 3 tháng trước, 2 năm trước ngồi đó mà cứ khui ra để mà hận thù. Thì như vậy đó là mình không có nhẫn được. Thưa quý vị, nhẫn cái này á, là không phải nhẫn người ta, mà nhẫn cái gì? Nhẫn từ những tâm niệm của chúng ta. Mình, cái từ mình nói nhẫn nhục là bởi vì quý vị có quan niệm là mình nhẫn người ta cho nên mới gọi là nhục. Thí dụ như có ai chửi mình á, mình nói á, là thôi mình nhịn đi. Cái quan niệm mình nhịn là nhịn cái người đó, cho nên mình mới bị nhục. Còn bây giờ quý vị nhịn á, là nhịn chính từ nơi tâm của chính mình. Đây nó không phải là nhục, cho nên Đức Phật mới nói á, là sự nhẫn nhục là một cái sức mạnh phi thường, là cái người là đại dũng mới có được cái nhẫn nhục. Bởi vì á, là cái nhẫn được nơi lòng của mình. Quý vị, có ai nói gì mình giận lên, mình làm sao á, mình phải hóa giải được cái cơn giận của mình ở trong lòng của mình. Đây gọi là cái nhẫn, tức là nhẫn ở trong lòng, nhẫn cho chính mình, nhẫn để hóa giải nghiệp chướng, nhẫn để tiêu trừ cái bản ngã. Thì như vậy đây mới gọi là cái nhẫn nhục, mới có cái công đức quý vị. Còn mà quý vị cứ nhịn người ta, ai nói gì tôi cũng nhịn, nhưng mà thật ra mình nói mình nhịn mà mình không có nhịn, mà mình ấp, mình ủ cho nó lên móc, lên meo, cho nó thúi, cho nên rồi á, lúc đó mình xì ra một cái là thiên hạ ta chết hết trơn à, thấy không hả? Đây giống như là cái quả bom nguyên tử vậy đó, nó nổ ra một cái mà không thấy hình tướng gì hết trơn á, là mà người ta cũng chết. Mà không phải người đó chết không á, mà khắp cả thiên hạ đều tan thương hết. Nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là khiến cho mình không không có tu được là như vậy. Mình không có công đức. Cho nên bây giờ quý vị đổi lại cái quan điểm trong cái cuộc sống, trong cái hoàn cảnh, mình nhẫn mà đừng bao giờ mình nghĩ rằng nhẫn cái hoàn cảnh. Mình nhẫn đừng bao giờ nghĩ rằng những cái người đó, mà thưa quý vị, nhẫn là nhẫn với chính mình. Bởi vì mình là cái nguyên nhân khiến cho mình đau khổ, chứ không có phải người khác mang đến đau khổ cho mình quý vị. Có ai nói gì nói mà lòng của mình nó bình thản, thưa quý vị, mình không có đau khổ. Nhưng mà cái khổ bởi vì cái tham sân si nó giằng xéo, nó xé nát tâm can của mình. Cho nên bây giờ làm sao mà quý vị nhẫn để mà hóa giải hết tất cả những cái chủng tử, nghiệp duyên, nghiệp quả, nhẫn để cho tâm mình được an lành, nhẫn để cho bản ngã này nó tan đi. Thì như vậy đó là quý vị sẽ giải thoát. Đây gọi là cái người là có cái đạo đức, có đạo đức rồi có cái nhân nghĩa, sống và có nhân nghĩa. Nhân tức là cái lòng người quý vị. Sống phải có cái lòng người, phải có cái tình thương. Con người là sử dụng cái chữ nhân. Cái chữ nhân này gọi nó đi với cái chữ nhân từ. Cho nên là người gọi là nhân hay là nhân từ hay gọi là nhân từ. Nếu một người mà không có nhân từ, thưa quý vị, không phải là con người, đó là súc sanh. Mà đã là cái con người là phải có cái lòng nhân. Bây giờ mình á là nhân, là loài người gọi là nhân thôi mà, là nhân và phải nhân từ, mà không có là không được. Ở Hồng Kông đó là họ mới vừa đăng lên một cái bài báo này á là từ tiếng Anh mà họ dịch ra tiếng Việt, ông Minh Tâm ông dịch á. Là nói là cái bài báo đó là họ kể lại là có một cái nhóm công nhân, họ đến một cái ngày lễ, họ bắt một cái con trâu, họ đi vào lò sát sanh để họ làm thịt con trâu đó, rồi lấy cái thịt làm bistec hay là nấu lagu gì đó. Thì họ hùng nhau lại, họ mua một con trâu, họ dắt con trâu đó vào lò sát sanh. Khi mà con trâu nó vừa đi đến cửa lò sát sanh á, là tự nhiên nó không có đi nữa. Bắt đầu là hai cái chân trước nó quỳ xuống quý vị, và bắt đầu nó khóc. Nó khóc như một đứa con nít vậy đó, nước mắt nó cứ chảy. Mà mấy cái người á, họ đánh nó rồi họ kéo nó, mà nó cũng không có, nó cũng không có đứng lên quý vị. Cái hiện tượng này á, là khiến cho mọi người á, là cảm thấy nó lạ quá. Tại vì một con trâu mà tại sao nó lại khóc, mà làm sao mà nó có thể nó biết được sắp sửa nó chết, nó bị xẻo thịt quý vị. Bắt đầu là những cái người đồ tể trong đó và những cái người xung quanh đó, họ đến họ chứng kiến cái cảnh đó. Ai cũng cảm động hết, tại vì thấy con trâu nó khóc quá cho nên ai cũng khóc hết. Rồi có một số người họ mới bỏ tiền ra chuộc cái con trâu đó. Khi mà bỏ tiền ra chuộc con trâu đó xong rồi đó, thì con trâu đó nó tự nhiên nó biết ra được là nó giờ nó thoát chết rồi, nó mới chịu nó đứng dậy quý vị. Lúc đó nó mới hết khóc. Thì những người đó mới mang cái con trâu đó đi vào chùa, nghĩ rằng là khi mà vào chùa rồi đó thì bảo đảm được đời sống nó đến cuối đời của nó. Thưa quý vị, đó là mình thấy đó là những chúng sanh đó là họ con vật nào nó cũng sợ chết hết á. Bây giờ mình đứng trước cảnh đó mình cũng rất là đau lòng đúng không ạ? Cho những người đồ tể đó thề với lòng đó là từ đây về sau đó là không bao giờ mà giết hại những cái con vật như thế. Bởi vì đó là ai cũng tham sống sợ chết. Ví dụ như bây giờ là có ai mà cầm dao đến cắt cổ mình đó, mình cũng cảm giác rất sợ như vậy. Và con trâu á là nó cũng biết là nó sẽ chết và nó cũng sợ như chúng ta. Nhưng mà mình đành đoạn nào mình lại là giết cái con trâu đó, mình lấy cốt nhục của nó để tô bồi cốt nhục của mình. Thì như vậy đó là mình thật ra mình thiếu cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Cho nên đó là cái bài báo họ nói rằng á, cái điều này quý vị có thể tin hay là quý vị không thể tin, nhưng đây là cái sự thật tại Hồng Kông. Họ xác định một cái rõ ràng như vậy. Cho nên đó là một cái con người là chúng ta phải có cái lòng từ, phải có cái lòng nhân đó, để mà mình thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Đây gọi là người trí. Khi họ nói ra lời gì, làm việc gì, họ chỉ sợ không hợp với nhân tình và không suốt vật lý. Tức là khi mà mình làm tất cả việc gì đó là mình sợ mình không hợp với tình người và không suốt được vật lý, tức là mình không thông được cổ kim. Mình sợ là cái chuyện của mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình mang đến đau đớn cho người khác. Quý vị có khi nào quý vị dè dặt không à? Thường là cái sự dè dặt là cái chuyện nó đã rồi à, mình nói cho người ta đau khổ rồi mình hối hận. Cái chuyện này là mình hay đến sau, mình không bao giờ mình á, trước khi nói mình biết mình nói lời đó khiến cho người ta đau, mình ngưng lại. Cho nên là Khổng Tử hay nói đó là cái điều gì mình không thích thì đừng nên làm cho người khác, đúng không? Mình đâu có muốn là người ta đó là nói một cái lời nặng cho mình đau đâu. Mình không có muốn á là mọi người phải ăn hiếp mình, đúng không ạ? Nhưng mình cứ ăn hiếp người ta, không ạ? Mình cứ nói cho người ta đau đớn thì như vậy đó là mình sống không có đúng đạo lý. Cho nên mình không biết dè chừng cái lời nói hành động của mình. Cho nên đó là cái điều này thì nó khiến cho mình không có trở thành một cái người trí. Người trí phải dè dặt như vậy. Bây giờ nói đến cái người ngu, tức là ngược lại, kẻ bất tiếu thì nham hiểm dối nịnh, cậy mình khoe tài, ham muốn cầu lợi, và hết thảy việc gì họ cũng đều chiếu tới. Tức là cái người mà ngu đó, tức là cái người đó là nham hiểm, là dối nịnh, là cậy mình khoe tài, ham muốn cầu lợi, vân vân. Đây là cái người ngu. Mình tưởng á, ở thế gian những cái người này là người khôn, đúng không ạ? Cái người mà lạng lách giỏi tưởng là khôn. Giống như quý vị ra đường, quý vị thấy xe mà những cậu thanh niên choi choi á, mà lạng dèo 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 vậy, mình tưởng là giỏi, đâu có đâu, vài ba ngày là vô bệnh viện à. Ở đời nó cũng giống như là lái xe vậy thôi. Cái người mà khôn lanh là cứ lương lẹo qua lại là người đó sẽ bị tai nạn à, không à? Chắc chắn ở đời không bao giờ hạnh phúc, những người đó rất là đau khổ quý vị. Đây mới gọi là cái người không phải trí, tức là cái người bất tiếu á, cái người mà gọi là cái người ngu đó, đó là không phải là cái người trí. Rồi á là hết thảy những việc của họ đó, hết thảy những việc gì mà họ cũng đều chiếu tới hết á, chuyện gì là cũng chiếu tới hết á. Chuyện của người ta mình cũng chiếu nữa, mà trong khi chuyện mình không chịu chiếu, mình chiếu mình mới thấy được mình chứ. Rồi chuyện của thiên hạ mà mình cứ chiếu hoài. Cho nên là hòa thượng hay nói câu là cảnh sát quốc tế đó, ngồi lại 5-3 người là bắt đầu là mình bàn luận chuyện thiên hạ, rồi mình nói qua nói lại, rồi cái cuối cùng nó sanh thị phi, rồi cuối cùng sanh thị phi rồi mới có chuyện, đúng không? Cho nên đó gọi là cái chỗ gọi là chuyện gì nó cũng chiếu tới. Nhiều khi á là những cái chuyện của người ta không phải chuyện của mình. Người ta tài giỏi, người ta tốt xấu, gia đình của người ta là như thế nào đó cũng không phải là chuyện của mình nữa. Mình cứ mang ra nói để cho thiên hạ người ta chửi mình chơi vậy đó, rồi nó phiền não. Nó tại sao tôi phiền não? Trên bữa có Phật tử á ở dưới đọt chapter đó lên đây mới nói, nó thưa thầy, không biết tại sao mọi người cứ ghét con. Nghe qua thì thấy đáng thương lắm đúng không ạ? Nhưng mà hỏi lại câu tại sao mà con làm sao cho người ta ghét, mới đó là cái vấn đề đó, là cái quan trọng. Nghĩa là mình làm sao cho nên là thiên hạ họ mới ghét mình chứ, chứ đâu có phải là tự nhiên họ ghét mình. Cho nên đó là trong nhà đạo Phật mình có cái câu gọi là phản quan tự kỷ, cực kỳ hay quý vị. Tất cả cái việc gì mình phải coi lại mình trước, là nhiều khi việc tất cả việc gì xảy ra mình không coi mình trước, mình cứ coi người ta. Khi mình coi mình á thì mình mới biết á là mình nên làm cái gì. Nhưng mà thường thường á quý vị, cái sai á mình cứ tưởng là người ta sai, mà cái sai mình á là 100% mình không hay. Tất cả những cái việc gì xảy ra là cái điều sai là vẫn là mình là 100%, chứ không phải là 50%. Nói như vậy thì quý vị nói ở thế gian này nó không có cái công lý hay sao? Nhưng thật ra đây là cái chân lý quý vị, chân lý như thế này. Một cái chuyện nó xảy ra đó là quý vị nghĩ rằng á là cái chuyện nó có tự nó xảy ra được hay không? Thưa không, nó xảy ra. Nó xảy ra hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân á là đời quá khứ mình đã kết một cái quan nghiệp gì đó là cũng do mình kết, đúng không? Rồi còn cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái hiện đời mình có làm cái gì đó khiến cho người ta mới ghét mình. Thì như vậy hai cái nguyên nhân này là mình không tránh khỏi. Cho nên đó, người thiện chí mình thường tất cả những chuyện gì xảy ra mình phải xoay lại chính mình trước. Mình phải kiểm điểm chính mình xoay lại rồi mình tu hành, ăn năn, mình sám hối, mình sửa đổi thì tự nhiên á là cái nghiệp quả nó tự nó tan đi à. Thì đây gọi là cái quan quan tương báo không bao giờ hết. Chỉ có cái tâm từ mới có thể giải hết được tất cả những cái quan khiêm nghiệp quả của mình. Đó, cho nên đó là cái chỗ này. Cho nên Tùng Lâm được người hiền thì tu theo đạo đức, cùng đặt cương chỉ và nơi này trở thành truyền bá chánh pháp. Nhưng trong ấy lẫn một kẻ bất tiếu thì họ quậy phá mọi người, làm loạn chúng tăng, khiến cho trong ngoài không yên. Dù có lễ phép của ngài đại trí đi nữa, phỏng có dùng gì được? Ví dụ như hiền bất tiếu đã có sự hơn kém như thế, há không biết lựa chọn ư? Ở đây nói là trong đại chúng mà có một cái người bất tiếu, tức là cái người ngu đó, cái người mà không trí đó, thì sẽ quậy phá khiến cho loạn chúng tăng, rồi khiến cho trong ngoài đều không yên. Cho nên ở đây á là nói về cái vấn đề này. Người ta ngoài đời người ta nói hay là một con sâu mà nó làm rầu nồi canh đó. Đó là một người mà không có trí thì khiến cho mọi người đều loạn lên, thì đó là khiến cho trong ngoài đều không yên. Thì dù cho có cái phép lễ của đại trí đi nữa thì cũng chẳng có làm gì được, mà mình muốn làm được chỉ tự mình phải sửa đổi thôi. Nhiều khi mình cứ nói đó là thầy tổ Phật Bồ Tát sẽ giúp mình, nhưng mà thật ra cái người mà giúp mình á là phải là chính mình. Phật Bồ Tát chỉ là chỉ dạy răn nhắc mình, giống như quý vị đi vào trường học, vào lớp học ngày xưa còn ở nơi trường học học đó, thầy cô chỉ dạy cho chúng ta, nhưng mà mình đã thành đạt hay không là phải từ cái sự nỗ lực cho chính mình. Phật Bồ Tát cũng vậy, chỉ là chỉ cho mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm, nhưng mà chúng ta phải tự làm, bởi vì cái nghiệp quả nó kết từ trong tâm mà phải từ trong tâm mình giải quyết. Cho nên nhiều khi quý vị cứ cầu Phật, cầu Bồ Tát độ mình á, nhưng mà thật ra Bồ Tát, Phật không có độ mình được, bởi vì á những cái nghiệp quả ở trong tâm mình làm sao mà độ? Ví dụ như ở ngoài thì độ được, ở ngoài còn thấy, còn sửa, còn tướng, còn sửa, nhưng mà nó sâu thẳm trong tâm của mình á là không có cách gì mà độ mình được hết, chỉ là mình tự độ thôi, nương oai thần của Tam Bảo, Phật và Bồ Tát để cho mình xoay lại, thêm cho mình thêm cái ý chí, thêm cho mình một cái sức mạnh, một cái nghị lực để cho mình tự chuyển hóa nội tâm, tâm mình nó chuyển hóa thì đây mới gọi là giải thoát. Thì đó là đúng theo cái tinh thần của đạo Phật đó. Thì ở đây ngài ví dụ ra hai cái hạng người để cho mình biết, để mình theo và mình sửa thành mình là cái người trí. Theo người trí là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai mình sửa thành, mình trở thành cái người trí, mình đừng trở thành kẻ bất tiếu, trở thành cái người mà khiến cho mọi người phải phiền não đau đớn vì chính mình. Và nhân ở đây đó là mình mới thêm một cái hành trang hay là sửa mình để mình đi vững vàng trên cái con đường đạo và mãi mãi dài lâu. Thì chúc cho tất cả quý vị Phật tử thân tâm thường thường lạc và buông xả tất cả những cái nghiệp quả, nghiệp chướng, những cái uất ức ở trong lòng, và sống an lành, nhẫn nại với chính mình để chuyển hóa những cái nghiệp quả, trở thành cái bậc hiền trí là Phật tổ luôn luôn khen ngợi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và đều chọn thành phấn đạo. Quý vị xã chân.